Ta nhớ thuở quá khứ, vô lượng vô số kiếp, có Phật Nhân Trung Tôn, hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh, Đức Thế Tôn nói Pháp, độ vô lượng chúng sanh, vô số ức bụt, khiến vào trí huệ Phật. Khi Phật chưa xuất gia, có sanh tám phương tự, thấy Đại Thánh gia, cũng đeo tu phạm hành. Phật nói kinh Đại Thừa, tên là Vô Lượng Nghĩa, ở trong hàng đại chúng, mà vì rộng tỏ bày, Phật nói kinh ấy rồi, liền ở trong pháp tòa, xếp bằng nhập chánh định, tên Vô Lượng Nghĩa Xứ. Trời dưới hoa mạn đà, chống trời tự nhiên vang, các trời rồng quỷ thần, cúng dường đấng nhân tôn, tất cả các cõi Phật, tức thời vang động lớn, Phật phóng sáng giữa mày, hiện các việc hy hữu, ánh sáng chiếu phương đông, muôn tám nghìn cõi Phật, bày sanh tự nghiệp báo, của tất cả chúng sanh, lại thấy các cõi Phật, dùng các báu trang nghiêm, mà lưu ly pha lê, đây bởi Phật quang soi, lại thấy những cõi trời người, rồng thần chúng già xoa, càng thác khẩn na la, đều cúng dường Phật mình, lại thấy các Như Lai, tự nhiên thành Phật đạo. Màu thân như núi vàng, đoan nghiêm rất đẹp màu, như trong lưu ly sạch, hiện ra tượng chân kim. Thế Tôn trong đại chúng, dạy nói nghĩa thâm diệu, mỗi mỗi các cõi Phật, chúng thanh phân vô số, nhưng Phật quang soi sáng, đều thấy đại chúng kia, hoặc có các tỳ kheo, ở tại trong núi rừng, tấn giữ tịnh giới, dường như gìn chân sáng, lại thấy các Bồ Tát, bố thí những nhục thảy, số đông như hằng xa, đây bởi các Phật soi, lại thấy hàng Bồ Tát, sâu vào các thiền định, thân tâm lặng chẳng động, để cầu đạo vô thượng. Lại thấy các Bồ Tát, rõ tướng Pháp tịch diệt, đều ở lại nước mình, nói Pháp màu, Phật đạo. Bây giờ bốn bộ chúng, thấy Nhật Nguyệt Đăng Minh, hiện sức thần thông lớn, tâm kia đều vui mừng, mỗi người tự hỏi nhau, việc này nhân duyên gì? Đứng của trời người thờ, vừa từ chánh định dậy, khen diệu quang Bồ Tát, ông là mắt của đời, mọi người đều tin về, hay vân giữ tạng pháp, như pháp của ta nói, chỉ ông chứng biết được, Đức Phật đã ngợi khen, cho diệu quang vui mừng, liền nói kinh Pháp Hoa, chạy 60 tiểu kiếp, chẳng rời chỗ ngồi ấy. Ngài Diệu Quang Pháp Sư chọn điều hay thọ trì pháp thượng diệu của Phật. Phật nói kinh Pháp Hoa cho chúng vui mừng rồi, liền chính trong ngày đó bảo hàng chúng trời người, các pháp nghĩa thật tướng đã vì các ông nói, nay ta ở dưới đêm vào cõi Niết Bàn, phải một lòng tinh tấn rời các sự buông lung. Các Phật rất khó gặp, bất kiếp được một lần. Các con của Phật thảy, nghe Phật sắp nhập diệt, thảy đều lòng buồn khổ, sao Phật gấp Niết Bàn. Đứng Thánh Chúa Pháp Vương, an ủi vô lượng chúng. Nếu lúc ta diệt độ, các ông chớ lo sợ, Đức Tạng Bồ Tát đây, tâm đã được thông thấu. Nơi vô lậu nhiệt tướng, kế đây sẽ thành Phật, tên hiệu là Tịnh Thân, cùng độ vô lượng chúng. Đêm đó Phật diệt độ, như cùi hết lửa tắt, chia phân các xá lợi, mà xây vô lượng pháp, tỳ kheo ni, số đông như hằng sa, lại càng thêm tinh tấn, để cầu đạo vô thượng. Diệu quang pháp sư ấy, vân giữ Phật Pháp Tạng, trong 80 triệu kiếp, sọng nói kinh Pháp Hoa, tám vị vương tự đó được diệu quang về bảo, vững bền đạo vô thượng, sẽ thấy vô số Phật cúng dường các Phật xong, thuận theo tu đại đạo, nối nhau đặng thành Phật, chuyện thứ thọ tí nhau. Đấng Phật rốt sau cả hiệu là Phật Nhiên Đăng, đạo sư của Thiên Tiên, độ thoát vô lượng chúng. Diệu Quang Pháp Sư đó có một người đệ tử tâm thường hay biến chệ, tham ưa nơi danh lợi, cầu danh lợi không nhàm, thường đến nhà xăng dầu, rời bỏ việc tụng học, bỏ quên không thông học thông thuộc. Vì bởi nhân duyên ấy nên gọi là cầu danh, cũng tu các nghiệp lành, được thấy Phật vô số, cúng dường các đức Phật, thuận theo tu đại đạo, đủ sáu ba la mật, nên gặp Đấng Thích Ca. Sau đây sẽ thành Phật, hiệu là Phật Di Lặc, rộng độ khắp chúng sanh, số đông đến vô lượng. Sau Phật kia diệt độ, lười biến đó là Ngài, còn Diệu Quang Pháp Sư, nay thời chính là ta. Ta thấy Phật đăng minh, điềm sáng trước như thế, cho nên biết rằng nay Phật muốn nói Pháp Hoa, tướng nay như điềm xưa, là phương tiện của Phật. Nay Phật phóng ánh sáng, giúp bày nghĩa thiệt tướng. Các người nay nên biết, chắp tay một lòng chờ, Phật sẽ rưới nước Pháp, đầy đủ người cầu đạo. Các người cầu ba thừa, nếu có chỗ nghi hối, Phật sẽ dứt trừ cho, khiến hết không còn thừa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thường thường trong một cái pháp hội, khi mà Đức Phật giảng những cái kinh đại thừa, những kinh đại thừa như là kinh Hoa Nghiêm, kinh Pháp Hoa, kinh Phật Thuyết A Di Đà, đó là những kinh đại thừa, và còn rất nhiều kinh đại thừa khác. Trong cái kinh đại thừa khi mà Đức Phật mà thuyết xong đó, thì thường thường Đức Phật trùng tuyên lại cái nghĩa. Đức Phật trùng tuyên lại với nghĩa bằng cách là Ngài làm kệ. Do đó, khi mà làm kệ như vậy thì có ba lý do. Cái lý do thứ nhất đó là để Đức Phật tóm tắt những cái lời giảng của mình đã đến với đại chúng, để cho đại chúng đọc cái câu kệ đó mà có thể dễ hiểu hơn. Cái lý do thứ hai đó là Đức Phật dùng cái Phật lực đưa cái pháp âm của mình đi thẳng sâu vào ở trong cái tàng lại giá thức của đại chúng, để khiến cho cái pháp âm này nó tiêu diệt tất cả những sở chướng ở trong tâm, cũng như là nó giúp cho tất cả những đại chúng nghe cái pháp âm này sẽ đạt được cái bản tánh vi diệu và thường hành cái pháp chân thật của Đức Phật. Và cái nghĩa thứ ba mà Đức Phật làm kệ là Đức Phật muốn nhắc lại những cái gì mà Ngài đã giảng, để cho cái nghĩa lý nó thâm sâu hơn và nó đi sâu vào ở trong cái tâm của mọi đại chúng. Vì vậy mà khi mà mình đọc một cái bài giảng của Đức Phật, khi mà Ngài giảng một cái tâm một cái bài pháp vậy đó, nhiều khi mình đọc mình không có rõ nghĩa. Nhưng mà khi mà quý vị đọc lại ngay chỗ mà những cái câu kệ của Đức Phật trùng tuyên lại những lời giảng của Ngài, thì quý vị rõ nghĩa ngay lập tức. Bởi vì những câu kệ này ngắn và gọn, và nó hàm súc tất cả lời giảng trong đó. Vì vậy khi mà quý vị tụng kinh, bất cứ kinh đại thừa nào, mà mình đọc về cái phần giảng rộng ra mà mình không hiểu nghĩa, thì quý vị lập tức quý vị tụng lại cái lời kệ của Đức Như Lai mà Ngài trùng tuyên lại lần nữa, thì chắc chắn quý vị sẽ hiểu nghĩa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ thì thầy mời Amitabha lên tiếp tục cái phần phương tiện. Nam mô A Di Đà Phật.
Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn từ chánh định an lành mà dạy, bảo Ngài Xá Lợi Phất, trí huệ của các đức Phật rất sâu vô lượng, môn trí huệ đó khó hiểu khó vào, tất cả hàng thanh văn cùng bích chi Phật đều không biết được. Vì sao? Phật đã từng gần gũi trăm nghìn muôn ức vô số các đức Phật, chọn tu vô lượng đạo pháp của các đức Phật, dụng mảnh tinh tấn, danh tốt đồn khắp, chọn nên pháp rất sâu chưa từng có, theo thời nghi mà nói pháp ý thú khó hiểu. Xá Lợi Phất, từ ta thành Phật đến nay, các món nhân duyên, các thứ thí dụ. Sọng nói ngôn giáo, dùng vô số phương tiện diệu dắt chúng sanh, làm cho xa lìa lòng chấp. Vì sao? Đức Như Lai đã đầy đủ phương tiện, chi kiến và ba la mật. Xá Lợi Phất, chi kiến của Như Lai, rộng lớn, sâu xa. Đức vô lượng vô ngại lực, vô sở ý, thiền định, giải thoát tam muội. Điều sâu vào không ngăn mé, chọn nên tất cả các pháp. Chưa từng có, Xá Lợi Phất, Như Lai, hay các món phân biệt, khéo nói khác, pháp lời, lẽ êm dịu vui đẹp, lòng chúng, Xá Lợi Phất, tóm yếu mà nói, đó, vô lượng vô biên pháp, vì tăng hữu Đức Phật, thấy đều chọn nên. Thôi Xá Lợi Phất, chẳng cần nói nữa vì sao, vì pháp khó hiểu, ít có thứ, nhất mà Phật chọn nên đó. Chỉ có Phật cùng Phật mới có thể hiểu thấu tột tướng chân thật của các pháp, nghĩa là các pháp tướng như vậy, tánh như vậy, thể như vậy, lực như vậy, tác như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, trước sau rốt ráo như vậy. Bây giờ Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói bài kệ rằng:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ mình bắt đầu đi vào trong cái phẩm phương tiện. Thì bây giờ thầy giảng cho quý vị biết phương tiện có nghĩa là gì ở trong cái đạo Phật. Thường thường quý vị thường nghe nói rằng pháp môn này, pháp môn kia, tất cả chỉ là phương tiện mà thôi. Thì bây giờ trong cái phẩm phương tiện này, đầu tiên hai chữ phương tiện. Thì phương tiện đây nó có nghĩa là một cái phương pháp và phương thức mà Phật dạy chúng sinh, để mà chúng sinh nhờ đó thấu suốt được giảng pháp, để đạt được cái cứu cánh là sự giải thoát. Khi mà nói đến chữ phương tiện thì có tất cả là chín phương tiện thiện xảo mà người tu Phật nên gìn giữ để đạt được cái sự giải thoát và chứng chân như thực tướng Như Lai. Cái phương tiện thứ nhất là quy y Tam Thế Chư Phật và Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bởi vì cái người mà khai sáng ra đạo Phật ở trên thế gian này là do Tam Thế Chư Phật, và ngày hôm nay Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật nói pháp đăng của các chư Phật mà ngài thị hiện cái ứng thân vào ở nơi thế giới Ta Bà này để mà giúp cho chúng sinh ngộ nhập được cái Phật tri kiến. Như vậy thì quy y Tam Thế Chư Phật và Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật có nghĩa là người Phật tử phải đem thân, khẩu, ý quay về với quang minh thanh tịnh của Pháp Thân. Cái quang minh này thì nó chiếu suốt ba đời, quá khứ, hiện tại và vị lai. Cái phương tiện thứ hai là luôn xét lỗi tâm mình, hằng sám hối để diệt trừ tội ác. Một người Phật tử mà gọi là chân chánh, thì người đó thường quán chiếu bản tâm mình, hằng thấy lỗi ở mình, mà không bao giờ buông lung tâm ý, để thị phi nhân ngã người khác. Quý vị chỉ có thọ có ngũ giới, thành ra chưa thọ Bồ Tát giới. Trong cái Bồ Tát giới là cấm thị phi nhân ngã, cấm nói lỗi người. Do đó, nhờ mình tránh được cái thị phi nhân ngã mà thân khẩu ý của mình tự nhiên nó vào trong cái cảnh thanh tịnh. Số 3, cái phương tiện số 3 là phát nguyện nương Phật lực để cứu độ chúng sinh trong tam giới. Người Phật tử tu hành chân chánh luôn phát lòng đại từ đại bi, trên thì lễ kính chư Phật, dưới thì dùng mọi phương tiện để cứu độ muôn loài hàm linh vạn loại. Phương tiện thứ 4 là bố thí thân tâm, luôn an vui làm Phật sự. Người Phật tử chân chánh biết rằng giảng pháp là quyển hóa cõi đời chỉ là một giấc mộng vô thường, nên người tu chân chánh thường phải đem thân hy sinh mà hành đạo để tự mình tự giác và giác tha cho muôn loài vạn loài. Cái phương tiện thù thắng thứ năm là phát tâm bồ đề. Cái phần này thì quý vị thấy rằng trên con đường tu Phật hầu như là các chư Bồ Tát đều phải phát bồ đề tâm. Bởi vì con đường mà về Phật quốc Niết Bàn thì nó đầy những chướng ngại, và nghiệp lực của chúng sinh thì nó đầy dẫy, nó có thể ngăn cái bước tiến hành đạo của người tu. Nên cái người mà muốn tu hành rốt ráo viên mãn đến cái quả chánh đẳng chánh giác là người đó phải phát nguyện cái tâm bồ đề của mình. Khi mà mình phát nguyện cái tâm bồ đề này thì mình mới có đủ cái lực để mình vượt qua những cái nghiệp duyên, những cái chướng ma. Tâm của người tu chân chánh thì luôn luôn thề trọn đời giữ đạo, theo tự tánh làm lành, cùng pháp giới chúng sinh, cầu Phật từ gia hộ, tâm bồ đề kiên cố, xa bể khổ nguồn mê, chấm qua về bờ giác. Đó là quý vị đã phát một cái tâm bồ đề. Có như vậy thì mình mới đủ cái năng lực, và ngoài ra nhờ cái Phật lực gia hộ, mình mới có thể đi trọn con đường tu, mà mình không bị chướng ma và những cái nghiệp lực của mình từ vô lượng kiếp nó ngăn chặn mình lại để mình rơi rớt trở lại. Cái phương tiện thứ sáu là tùy tâm hỷ xả, luôn an vui trong tâm thanh tịnh. Cái người Phật tử chân chánh là tâm luôn được an vui hỷ lạc trong cái thiền định. Cái người mà tu chân chánh đó, họ ít bao giờ mà họ bỏ thời giờ để mà họ đàm luận. Bởi vì họ biết rằng cái đàm luận nó sẽ đưa đến cái chỗ mà nhiều khi nó có sự đụng chạm, và nhiều khi nó sinh ra những cái sự hiềm thích, do đó cái tham sân si nó sẽ nổi lên. Vì vậy mà trong cái tứ quay nghi là đi đứng nằm ngồi, hình như là họ đều hướng tâm về ở trong cái bản giác, đó gọi là hỷ lạc trong thiền định. Cái người chân tu luôn suy tìm mọi phương pháp thắng diệu để cứu khổ chúng sinh, vui với những gì mà chúng sinh vui, và chia sẻ nỗi đau khổ với muôn loài chúng sinh trong tam giới. Phương tiện thù thắng thứ bảy là phụng thỉnh hồng ân chư Phật luôn trụ thế để cứu độ chúng sinh. Cái người Phật tử mà chân chánh thì tâm luôn hướng về thực tướng tự tánh, tự mình trang nghiêm quốc độ cho mình và tùy duyên cứu độ tận muôn loài chúng sinh. Phương tiện thiện xảo thứ tám là phụng hành giáo pháp Phật để đạt cứu cánh giải thoát. Cái người mà Phật tử chân chánh thì tâm luôn luôn nghiêm trì giới luật, nhờ giữ giới chân thật không bị phạm quyết, nên giới thể được thanh tịnh. Khi giới thể được thanh tịnh thì tâm thức sẽ vượt khỏi trần lao. Và khi mà mình đã hiểu được cái con đường giải thoát, mình đem cái kinh nghiệm này, đem cái khả năng hiểu biết này, mình hướng dẫn cho chúng sinh, mà những người này họ đang chìm ở trong cái bể khổ của sự sinh tử. Và sau cùng là cái phương tiện thứ chín là hồi hướng công đức. Thường thường tất cả đại chúng trong room thấy sau khi thầy giảng một cái bài pháp nào, thầy cũng mời tất cả quý vị đều hồi hướng công đức đến cho tất cả pháp giới chúng sinh cùng tất cả chư thiên trong tam giới. Thì đây là một cái phương tiện thứ chín. Hồi hướng công đức có nghĩa là mọi niệm trong tâm đều được an tịnh và an vui. Và cái người mà được cái niệm an vui này thì hướng về mọi chúng sinh mà ban phát, khiến cho muôn loài đạt được cứu cánh giải thoát, đạt được cái thực tướng chân như Niết Bàn. Bởi vì vậy mà trong cái phẩm phương tiện, khi mà Đức Phật từ ở trong cái tánh giác diệu minh của mình mà Ngài xuất định, thật sự ra cái xuất và cái nhập là nói theo cái nghĩa nhìn của tứ chúng. Chứ còn Đức Phật khi mà Ngài nhập được vào ở trong cái bản thể của chân tánh rồi thì ở đó không có còn sự xuất và nhập nữa. Nhưng mà đối với một cái người mà họ chưa có hiểu về cái pháp thiền Khi họ thấy Đức Phật ngồi xếp bằng và lặng lặng, không có thốt nên lời, thì họ nghĩ rằng là Đức Phật nhập định. Và khi Đức Phật mở mắt ra, Đức Phật dùng những pháp âm để mà chuyển pháp, thì quý vị đã nghĩ rằng Đức Phật đã xuất định. Đó là nhìn theo cặp mắt của tứ chúng. Nhưng với cặp mắt của một cái người có trí tuệ bát nhã, thì cái bản giác diệu minh này nó không có xuất mà nó không có nhập. Có nghĩa là một cái người mà chưa có hiểu thì người đó vẫn còn u mê, là người đó là chúng sinh. Người nào mà hiểu được bản tánh giác của mình rồi thì người đó sẽ được tự tại ở trong cái bản giác này và sẽ sống an vui trong cái bản giác này, trong tứ oai nghi là đi đứng nằm ngồi, do đó không có sự xuất và nhập. Khi Ngài ra khỏi định thì Ngài mới đem cái pháp âm di diệu mà bảo với Xá Lợi Phất. Tại sao Ngài không bảo với những cái vị khác như Ngài Di Lặc hay là Ngài Quan Âm, mà Ngài lại bảo với Ngài Xá Lợi Phất? Bởi vì Ngài Xá Lợi Phất trong cái hàng thanh văn đệ tử, Ngài là một bậc trí huệ đệ nhất. Do đó, Đức Phật mới đem cái pháp mà cái trí tuệ khó hiểu, khó bàn này mới hướng về Xá Lợi Phất mà để nói rộng ra cho tất cả ông Xá Lợi Phất được nghe và cho tất cả tứ chúng ở trong pháp hội đó đều được nghe. Trí huệ Phật rất là sâu vô lượng. Hàng tứ chúng và tam thừa có nghĩa là tiểu thừa, trung thừa và đại thừa, những cái vị này khó mà hội nhập vào ở trong cái tri kiến Phật được. Và cái trí tuệ mà Phật có là do vô lượng kiếp, vô số kiếp về trước, chính là do cái tâm thưa thỉnh tìm cầu và nhờ trọn tu lục độ vạn hạnh mà đạt được vô lượng cái đạo pháp. Và cũng nhờ cái trí huệ này mà Đức Phật, các chư Phật quá khứ, hiện tại, vị lai đã dũng mãnh tinh tấn hàng phục được tất cả ma quân để mà đạt được cái cứu cánh, đạt đến cái đại bát niết bàn. Và trong kinh Pháp Hoa, trong phẩm Phương Tiện, là từ khi Đức Phật thành Phật đến nay, Ngài đã dùng nhiều món nhân duyên, thí dụ tất cả các phương tiện để mà đưa tất cả chúng sinh vào trong cái pháp gọi là phá chấp, phá ngã chấp, để mà đạt được cái tri kiến Phật tánh. Trong cái tri kiến của Phật thì Đức Phật đã nói rõ là nó chứa đủ những cái vô lượng công đức trong đó. Trong đó có vô ngại lực, vô sở quý, thiền định, giải thoát tâm mùi. Thế nào gọi là vô ngại lực? Vô ngại lực là một cái trí huệ vượt khỏi mọi chướng ngại, không có một cái vật gì có thể làm cản trở để cho cái người tu học đạt được cái bản tâm tự tại. Và đây chính là cái niệm lực thanh tịnh của trí quang, không vướng mắc vào pháp trần. Nhờ cái vô ngại lực này mà giúp cho người tu chân chánh sáu căn vượt khỏi sắc trần, thinh trần, hương trần, vị trần và xúc trần. Do đó mà vượt khỏi được sắc, thinh, hương, vị, xúc pháp thì cái tâm của mình hằng được thanh tịnh. Quý vị nào mà tu đó mà mình còn bị vướng vào sắc, thinh, hương, vị, xúc pháp, quý vị ráng hồi quang lại bản tâm của mình, ráng đừng để cho những cái cấu nhiễm của pháp trần ở bên ngoài, hay sắc trần bên ngoài, hay thinh trần bên ngoài nó thâm nhập vào sáu căn. Quý vị tu như vậy, tự ly tất cả những cái pháp trần bên ngoài, thì tự nhiên một ngày nào đó quý vị sẽ nhờ vào trong được chân tánh. Quý vị sẽ thấy một cái sự thanh tịnh vô bờ bến, nó chan hòa trong cái bản tâm của mình. Ở đây là thầy muốn nói đến cái sự tu, chứ thầy không nói đến cái sự nghe kinh. Nghe kinh quý vị chỉ được công đức mà thôi. Còn quý vị hành kinh, quý vị sẽ đạt được cứu cánh, là niết bàn giải thoát. Bây giờ thầy nói đến vô sở quý. Thế nào gọi là vô sở quý? Vô sở quý là cái bản tâm của mình như là con sư tử dương vậy. Mỗi buổi sáng mà con sư tử dương, là chúa sư tử đó, khi mà nó ra khỏi hang, Nó đứng trước hang, nó chỉ gầm lên một tiếng thôi. Tất cả muôn thú, từ voi cho tới cọp, cho tới tất cả những muôn thú trong rừng, đều phải nằm mọp xuống hết. Là tại vì sợ cái uy đức của con sư tử dương này. Thì cái đức tánh vô sở quý cũng vậy. Có nghĩa là không khiếp sợ bất cứ một vật gì. Đức tánh này là đức tánh của bậc đại trượng phu. Quý vị nào có đức tánh không khiếp sợ, mình làm cái gì thật sự chân thật, dầu cho mình có ra pháp trường mà bị nghĩa là chặt đầu đi nữa, mình vẫn làm. Bởi vì mình làm gì? Có chết mình cũng giảng sinh về cõi an lành tịnh độ, không có gì phải lo sợ. Chính vì vậy mà khi quý vị thấy thầy ngồi ở trong cái pháp tòa, thầy giảng, thầy dám nói tất cả hết. Tại vì thầy rất là chân chánh, thầy không sợ bất cứ những cái lực nào mà nó làm cho thầy phải sa ngã. Bởi vì thầy biết rằng, dù có một cái áp lực nào nó làm cho thầy có, nó có giết thầy chết đi nữa, thầy cũng giảng sinh về cõi thanh tịnh niết bàn, thầy đâu có mất đâu. Do đó, một cái người mà mình đã chân chánh rồi, thì mình không có sợ tất cả những áp lực nào bên ngoài. Có như vậy, thì tâm mình mới đạt được cái sự vô sở quý. Và mình mới đạt được cái cứu cánh là giải thoát niết bàn. A-di-đà Phật, bây giờ thì thầy mời Amitabha lên tiếp tục cái phần thứ hai và phần thứ ba. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con xin bắt đầu. Thôi Xá Lợi Phất, chẳng cần nói nữa. Vì sao? Vì pháp khó hiểu ít có thứ nhất mà Phật chọn nên đó, chỉ có Phật cùng Phật mới có thể thấu tột tướng chân thật của các pháp. Nghĩa là các pháp tướng như vậy, tính như vậy, thể như vậy, lực như vậy, tác như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, rút sau rút ráo như vậy. Bây giờ Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng, mà nói bài kệ rằng, đứng thế cùng khó lường, các trời cùng người đời, tất cả loài chúng sanh không ai hiểu được Phật. Trí lực vô sở quý, giải thoát các tam muội, các pháp ác của Phật, không ai so lường được. Vốn từ vô số vật, vốn từ vô số Phật, đầy đủ tư các đạo, pháp niệm màu đất sâu, pháp ấy khó bỏ được. Thanh vô lượng ức kiếp tư các đạo đó rồi, đạo tràng được chứng quả, ta đều đã thân ức. Quả báo lớn như vậy, các báo tính tướng nữa, ta cùng mười phước Phật mới biết được việc đó. Pháp đó pháp được vắng bặt, tướng nói năng, các loài chúng sinh khác không có ai hiểu được. Từ các chúng Bồ Tát, người sinh bền tật, các hàng đệ tử Phật, từng cúng dường các Phật. Tất cả lậu đã hết, tự thân gốc sau này, các hạng người dạy thủy họ không tham được. Giả sử đầy thế gian đều như Xá Lợi Phất, cùng không so lường chẳng lường được Phật trí. Chính sử khắp mười phương đều như Xá Lợi Phất, và các đệ tử khác cũng đầy mười phương cõi, cùng sư chung so lường cũng lại không biết được. Bậc duyên giác trí lành vô lậu thân rốt sao, cũng đầy mười phương cõi, lâm như đường ke, hạng này chung một lòng tâm vô lượng ức kiếp, muốn xét Phật Phật trí chẳng được Phật phần. Bồ Tát mới phát tâm cúng dường vô số Phật, rõ thấu các nghĩa thú, lại hay nói pháp, như lúa mè ca lao đông đầy mười phương cõi, một lòng dùng trí màu, trải số kiếp hằng xa, thể đều chung số lường, chẳng biết được trí Phật. Hàng bất thối Bồ Tát, số đông như hằng xa, một lòng chung suy cầu, cũng lại chẳng hiểu được. Mời Đức Phật, con xin kính thưa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bởi vì Phật thuyết cuốn kinh Diệu Pháp Liên Hoa là trong 49 năm hành đạo, đến năm thứ 40, Ngài mới bắt đầu giảng cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa này. Là tại vì lý do, Đức Phật biết rằng nếu mà kinh này mà giảng ra sớm quá thì sẽ làm cho đại chúng có cái sự nghi ngờ, và những cái người mà có cái tâm mà tiểu, nghĩa là cái tâm mà không có cái sự dũng mãnh tinh tấn nhiều, thì họ sẽ thối chuyển trên đường tu. Do đó trước khi mà Đức Phật giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì hầu như là Ngài giảng những kinh như là 37 phẩm trợ đạo Bồ Đề, như là Tứ Diệu Đế, Thập Nhị Nhân Duyên. Và cũng chính vì vậy Mà ngày hôm nay khi mà Ngài bắt đầu thấy rằng trong tứ chúng tỳ kheo ni, cận sự nam, cận sự nữ, những vị này, cái trí tuệ có thể thâm nhập được cái trí huệ của chư Phật, thành ra Ngài mới bắt đầu Ngài giảng cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa này. Tại sao hôm nay Đức Phật mới là tán thán công đức của trí tuệ của Bậc Pháp Vương? Vì Đức Phật muốn cho tất cả tứ chúng hiện diện có mặt được thính pháp để hiểu rõ cái trí tuệ hằng hà sa công đức, mà bỏ đi những cái quả thấp trong tam thừa. Quả thấp trong tam thừa nghĩa là chỉ có những cái quả như là tiểu thánh, A-la-hán, trung thừa là Bích Chi Phật và đại thừa là Bồ Tát. Những quả đó chỉ nằm ở trong cái quá thành mà chưa vào ở trong thật sự bảo sở. Và khi mà đạt được cái trí huệ của chư Phật, nhập đại bát niết bàn mới gọi là bảo sở, mới thật sự là sự giải thoát hoàn toàn. Còn bằng không, hữu dư niết bàn, vô dư niết bàn của những bậc thánh tiểu trung và đại chỉ là một cái quá thành tạm thời cho quý vị được an tịnh ở trong cái cảnh giới đó. Và Đức Thờ Phật trước khi Ngài giảng cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa này, Ngài cũng cho biết rằng cái trí huệ của Phật là nơi mà tất cả những tam thừa khó mà có thể vào được. Bởi vì cái trí huệ này chỉ có chư Phật và chư Phật mới có thể thấu hiểu được. Bởi vậy trong kinh mới nói, những cái bậc mà tiểu thánh thì không hiểu được những bậc Bích Chi Phật. Những bậc Bích Chi Phật thì không hiểu được tâm của những bậc Đại Thừa Bồ Tát. Những bậc Đại Thừa Bồ Tát thì không hiểu được tâm của chư Phật. Mà tâm của chư Phật, tức là trí huệ chư Phật, chỉ có các chư Phật mới có thể hiểu được. Khi mà các chư Phật đã thấu hiểu được thực tướng của vạn pháp, tướng như vậy, thể như vậy, tánh như vậy, nhân như vậy, báo như vậy, và tất cả đều rốt ráo như vậy. Có nghĩa là khi mình thấy rõ được cái tánh bát nhã rồi, thì quý vị mới thấu suốt được mọi vạn pháp. Còn bây giờ, nếu mình chưa chứng được cái trí huệ đó, thì dầu cho quý vị có làm cái thế nào đi nữa, quý vị vẫn nằm vào trong cái sự mà bị pháp nó chuyển. Còn Đức Phật là cái bậc mà pháp vương, các ngài là cái bậc mà chuyển pháp. Còn mình bây giờ là cái bậc mà nằm ở trong vạn pháp và bị nó chuyển, do đó chúng sinh bị pháp chuyển mình. Còn Đức Phật là cái bậc đi vào trong chân tánh để chuyển pháp, để mà cho chúng sinh ngộ được cái bản giác thanh tịnh và tự tánh Như Lai của chính mình. Hôm nay là Đức Phật muốn trình bày cái trí tuệ bát nhã, một cái trí tuệ mà nó thấu suốt muôn pháp. Cái trí tuệ này nó do công đức tu lục độ vạn hạnh của pháp thân tự tánh mà nó viên mãn. Người mà đạt được trí huệ này, dầu mà cái báo thân hay là ứng thân của họ đang ở trong cái cõi quế trượt ta bà này, nhưng mà họ vẫn thường được tự tại và ung dung trong vạn pháp. Và pháp thân của họ luôn luôn bất động, không bị muôn duyên của các pháp trói buộc. Quý vị thấy Đức Phật vẫn ở đây. Ngày xưa mà lúc Phật còn trụ thế, Ngài vẫn ở cái cõi mà kêu là ta bà ngũ trược. Như vậy mà chúng sinh thì đủ sự đau khổ hết, mà Ngài vẫn an nhiên niềm vui. Là tại vì Ngài đã chứng được cái trí huệ của Phật, trí huệ thấu hiểu được vạn pháp rồi. Do đó mà khi mà một cái người nào tu mà đạt được trí huệ bát nhã này, thì không còn bị muôn pháp trói buộc, mình được tự tại. Mà khi không còn bị muôn pháp trói buộc, thì Đức Phật gọi đó là sự giải thoát. Như vậy thì quý vị nhìn lại mình, có mình còn bị muôn pháp trói buộc hay không? Nếu mà mình vẫn còn muôn pháp trói buộc, mình vẫn còn bị sự vướng mắc, thì tất nhiên là mình phải tu nữa. Tu đến một cái chỗ mà mình thấu rõ ngọn nguồn của vạn pháp, và cái tâm mình nó ly tất cả, nó không còn muốn bị vướng vào ở trong đó nữa. Sáng hôm nay nói trí huệ bát nhã, thầy nói luôn về cái pháp tu tịnh độ. Pháp tu tịnh độ cũng vậy. Khi mà người hành giả do trong cái tứ oai nghi đi đứng nằm ngồi mà hành trì niệm Phật, lâu ngày cái niệm tưởng niệm Phật này nó ghi vào ở trong cái tâm, tàng ở lại gia thức. Nó phá đi tất cả những cái chủng tử thiện và ác. Do đó cái thiện và ác khi mà quý vị niệm Phật đến giai đoạn mà không thấy nó phát khởi nữa, tất nhiên là điềm lành đó, là quý vị sắp đi vào ở trong cái chỗ mà chứng niệm Phật tam muội. Và khi mà đến cái giai đoạn mà nhất tâm bất loạn đó, cũng chưa phải là chứng niệm Phật tam muội. Quý vị nên nhớ điều đó. Thành ra những người nào mà niệm Phật đến giai đoạn mà tất cả mọi chướng duyên, mọi niệm đều tan hết, chỉ còn cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật không, quý vị cũng chưa đạt được cứu cánh. Và cái tâm của mình lúc đó nó vi tế lắm. Một cái niệm mà Nam Mô A Di Đà Phật không, nó cũng thấy rằng chưa viên mãn, rồi tự động nó sẽ ly ra. Mà hễ mà nó ly được cái niệm này rồi đó, thì quý vị chứng được bát nhã thực tánh ngay lập tức. Có nghĩa là quý vị chứng được cái niệm Phật tam muội và đi vào trong cái cảnh của các chư Phật, gọi là thường tịch quang tịnh độ đó. Bởi vì vậy mà thầy mới nói với tất cả quý đại chúng trong rung, mình cố gắng hành trì, mình tu học. Mình đừng có bao giờ mình chạy chỗ này để nghe một chút, chạy chỗ kia nghe một chút. Nó chỉ làm tăng cái tri kiến của quý vị, và hãy càng tăng tri kiến thì cái con đường thanh tịnh của mình nó giảm bớt. Quý vị hãy chọn một phương pháp tu, và sau đó mình sẽ công phu mình tu. Có như vậy thì chắc chắn rằng quý vị trong kiếp này, quý vị sẽ vượt thoát khỏi con đường sinh tử luân hồi. Bởi vì thầy là đệ tử, là trưởng tử của Như Lai. Mà Như Lai đã nói những lời Phật ngôn, những người nào giữ giới luật chân chánh, những người nào hành trì chân chánh không quyết phạm, thì người đó dầu cho có sự si mê nghiệp chướng nhiều đời nhiều kiếp, nhưng mà đến lúc lâm chung vẫn chứng vào trong cái thánh quả. Lời Phật không bao giờ mà có thể nói là không phải là chân ngữ cả. Do đó quý vị phải giữ cho đầy đủ đức tin điều đó, và quý vị sẽ chứng quả. Và ngày hôm nay thầy ngồi trước tất cả đại chúng, nếu mà đại chúng đặt một câu hỏi rằng như vậy thì trong kiếp này thầy tu chứng quả hay không, thầy xác nhận quý vị thầy tu chứng quả. Đó, quý vị phải tự hiểu đây không phải là sự ngã mạn, mà đây là cái sự tu hành thì của mình. Mình biết cái tâm của mình tu như thế nào. A Di Đà Phật. Đây là một cái lời nói mà thầy sắp tấn cho tất cả mọi đại chúng trong rung. Quý vị phải cố gắng tu. Quý vị cố gắng tu, quý vị chứng quả. Còn trừ ra những vị nào phá giới, phạm giới, không tu học, thị phi nhân ngã, thì những vị đó chẳng những không chứng quả mà còn bị cái nhân quả chi phối. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy bắt đầu giảng tiếp để cho quý vị thấy rằng cái trí tuệ bát nhã này. Ngài Huyền Giác Đại Sư, ngài có làm một cái bài kệ mà ngài ca ngợi cái trí tuệ này. Thầy mời tất cả quý đại chúng lắng lòng nghe. Đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, oai nghi bốn tiếng tướng thải an nhiên, phỏng gặp gươm đao lòng nhẹ hững, uống nhầm thuốc độc dẫn bồng tên. Quý vị thấy ngài Huyền Giác đại sư tu đến cái giai đoạn như vậy, có nghĩa là ngài nằm ở trong cái tứ tướng oai nghi, vẫn nằm trong cái giác. Trong cái oai nghi đó, mặc dầu ở ngoài nó không có hiện tướng thanh tịnh, nhưng mà trong tâm của ngài Huyền Giác đại sư qua bốn câu này chứng tỏ là ngài đã được lục căn thanh tịnh. Bây giờ mà dầu có gươm dao mà có kề bên cổ họng của ngài nữa thì ngài cũng không thấy cái điều gì mà quan trọng hết. Cái người tu chân Phật là chỗ này. Và nếu mà lỡ mà có người mà manh tâm mà hại mình, uống nhầm mà họ hạ độc cho mình uống để mình chết, cũng thấy an vui tự tại nữa. Tại vì sao? Mình đã rõ dạng pháp, mình đã rõ nhân quả, mình đã rõ cái đường tu. Có chết đâu mà sợ, A Di Đà Phật. Họ thuốc độc mình, họ giết mình, chẳng qua là họ đem cái đài sen báo đến gấp cho mình để mình về cái cõi Tây Phương, hay là mình về cái cõi Niết Bàn, mình ngự chứ có gì đâu. Thân này có cái gì đâu gọi mà chết, có cái gì đâu gọi là sống mà sợ. Do đó, quý Phật tử phải cố gắng tu, cố gắng cho thật nhiều. Ngày hôm nay Thầy nói với tất cả đại chúng trong trung là tại vì Thầy biết rằng quý vị trong đây là những cái bậc mà thắng hạnh bác. Bởi vì kinh Pháp Hoa này rất khó hiểu, khó vào. Mà quý vị để dành cái ngày weekend để vào đây nghe Thầy giảng Pháp. Cái điều này đã chứng minh quý vị không phải là bậc tầm thường, là những bậc thắng sĩ Bồ Tát. Quý vị nằm trong hàng cư sĩ, thể hiện trong cư sĩ Bồ Tát tại gia. Do đó, Thầy rất là kính trọng quý vị, bởi vì quý vị sẽ là những vị Phật tương lai. Như vậy thì nếu mà quý vị tu, quý vị đắc đạo không? Thầy bảo đảm 100% quý vị đều đắc đạo. Quý vị hãy giữ cái giới luật của Phật thật là tinh nghiêm. Nên hồi quang phản chiếu lại tâm mình. Đừng có thị phi nhân ngã. Mỗi người họ đã có cái nhân quả của họ chi phối rồi. Mình khỏi nói gì chi cho nó mất công suy tư. Nghe, mất công mình bớt thanh tịnh. Và nhiều khi mình tạo thêm cái khẩu nghiệp cho mình nữa. Quý vị nên nhớ, cái thị phi nhân quả thường thường đó, thị phi nhân ngã thường thường nó đưa đến cái khẩu nghiệp của mình rất nặng. Tại vì cái chuyện không phải của mình, chuyện của người. Mà chuyện của người thì người đã có nhân quả của người rồi, mình nói thêm cũng vô ích mà thôi. Thầy đã giảng nhân quả ba đời rồi, quý vị đã nghe, quý vị đã thấy rõ rồi. Do đó mình tu, mình chỉ ngó lại mình. Lỗi của ai kệ ai, họ có nhân quả của họ. Quý vị tu như vậy đó, tu một ngày bằng nữa là hơn quý vị tu nữa là một năm. Bởi vì nhìn lại tướng mình để tu thì quý vị tu mau lắm, cái sự thanh tịnh đến mau lắm. Mà quý vị đi chỗ này quý vị đàm luận, đi chỗ kia đàm luận, rồi đem cái kiến văn của mình học về Phật Pháp, đọc 5-3 cuốn Đại Thừa Kinh Điển, đem đó làm cái sở chứng của mình, thì chắc chắn rằng quý vị không đạt được cái đạo quả trong hiện kiếp. Bởi vì quý vị nằm ở trong cái thức tâm phân biệt. Và trong cái thức tâm đó, nó vẫn chứa đầy đủ cái tham sân si. Do đó quý vị không đi vào được trong cái bản giác của chính mình. Hôm nay Thầy tạm thời Thầy ngưng cái kinh Pháp Hoa ở đây. Tại vì cái thời giờ giảng nó rất là nhanh. Mới đây đã 9 giờ 23 phút rồi. Một lần nữa Thầy xin tán thán và chứng minh công đức tất cả chư tôn đức, đại chúng cư sĩ có mặt trong rung ngày hôm nay. Sự hiện diện của quý vị ngày hôm nay đã nói lên cái lòng tha thiết, cái sự đạo tâm của quý vị. Và quý vị hãy giữ cái đạo tâm này từ cái một niệm khởi tu hành này và giữ nó cho đến ngày quý vị nằm xuống, lìa bỏ cái xác thân này, trả xác thân này trở về cát bụi, nhưng mà cái tâm linh quý vị sẽ đạt được cứu cánh giải thoát. Đức Phật đã chân ngữ nói điều đó. Và hôm nay Thầy trùng tuyên lại lời của chư Phật để cho quý vị thấy. Mình tu, mình sẽ đạt được. Mình không tu, mình sẽ không đạt được. Bởi vì con người mà tu á, mau lắm. Cái nhân quả mà nó chi phối mình, nó nhiều khi trả một kiếp là xong rồi. Thành ra cái người tu mà khi quý vị gặp những cái chướng duyên, những cái nghiệp mà lực nó đến nặng quá, quý vị đừng có đau buồn. Bởi vì nó không đến, làm sao quý vị có thể mà thanh tịnh tâm được. Thành ra người tu đó, khi mà chưa tu đó, không có gì đến hết á. Khi mà bắt đầu tu rồi đó, nó đủ chướng duyên hết. Nhiều khi bị những cái bạn đồng môn với mình coi thường, bị những cái người mà ngoại đạo họ khinh khi, rồi bị tất cả những cái chướng duyên nó rất là nặng. Nhưng mà mình đã hiểu rõ rằng tất cả là dạng pháp, nó là quyển mộng, tứ đại là giai không. Thì lấy cái gì để quý vị chấp nhận đó, quý vị buồn, quý vị khổ. Thành ra cái lời của người ta đó có vào được tâm mình hay không là do mình có tu hay không. Khi quý vị thật sự tu, quý vị chỉ nhìn bản tâm mình thôi, tất cả những trần cảnh tiêu diệt ngay lập tức. Không có cái niệm nào làm quý vị đau khổ hết. Còn quý vị mà còn bị đau khổ đó là tại vì quý vị còn bị những cái pháp trần bên ngoài nó ảnh hưởng vào trong tâm quý vị. Do đó khi mình tu mình phải nội quán, ngó lại bản tâm của mình. Như vậy thì tất cả những cái sự khổ đau, những cái sự mà kêu là chướng ngại bên ngoài, nó lần lần nó sẽ tiêu diệt hết. Những cái chướng ngại đó giống như là hoa đướm trong hư không vậy. Khi mà tâm mình đã nhập vào ở trong cái sự bản giác rồi, thì cái hoa đốm đó tự động nó phải tiêu diệt mà thôi. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.